Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh của loạt bài giảng về đời sống cộng đoàn giáo hội. Đây là những trình thuật nói về những hướng dẫn cho cộng đoàn giáo hội mới sáng lập. Đức Giêsu trình bày những câu chuyện, những hướng dẫn nhằm giúp cho cộng đoàn các môn đệ. Cộng đoàn đó chỉ có thể sống động thực sự khi họ nâng đỡ và tha thứ lẫn nhau. Quả thật, phải có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng lượng, người ta mới có thể hiểu được hết ý nghĩa và chiều sâu của đoạn tin mừng này. Theo cách trình bày của tác giả, trình thuật không nhằm đến tính chất của điều lỗi, nhưng quan trọng hơn cả, điều lỗi đó xúc phạm đến Thiên Chúa và đụng chạm đến người anh chị em. Cụm từ người anh em là một cụm từ rất sáng giá, được coi như chiếc chìa khóa mở ra ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Trước hết, bài tin mừng dường như chỉ đơn giản đưa ra một hướng dẫn về việc sửa lỗi của người khác. Tuy nhiên, điều ấy sẽ không thể xảy ra nếu không đặt nền tảng trên cụm từ sáng giá kia. Bởi vì, tại sao tôi phải đi gặp người có lỗi? Vì nếu gặp người có lỗi, thì hoặc là tôi sẽ la mắng, hoặc là tôi sẽ khinh rẻ họ. Chẳng lựa chọn nào tốt đẹp. Nhưng Đức Giêsu đề nghị chúng ta làm việc này bởi vì họ là người anh em của tôi. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đều là con của cùng một cha. Trong bối cảnh này, người anh em ấy đang sai phạm và tôi không thể dửng dưng hay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, tôi cũng không đến gặp để kết án người anh em đó, nhưng là để nói chuyện với một người anh em có lỗi. Thoạt nghe những tiến trình của việc tiếp cận với người có lỗi, chúng ta có thể cho rằng đó là một việc làm nhiêu khê. Nhưng thực ra, đây là cách thực hành rất nhân văn nhằm bảo vệ người có lỗi và tránh được những kết án vội vã. Chính vì nhằm mục đích đó mà chúng ta thấy những bước tiệm tiến nhằm chinh phục được người anh em. Vì mục đích không phải đơn giản là để tha thứ, nhưng là để hoán cải, hầu đưa người anh em đó trở về với cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn trong viễn cảnh đó, nhiều người vẫn thấy cách kết luận cuối cùng xem ra như một biện pháp khắc nghiệt. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Phải chăng đây là một hình thức loại trừ, một hình thức ra vạ tuyệt thông? Chúng ta nhớ lại, Đức Giêsu chưa bao giờ lên tiếng loại trừ người dân ngoại hay người thu thuế. Chính người đã nhiều lần giảng dạy, đưa ra những câu chuyện dụ ngôn nói về việc đón tiếp, tha thứ cho những người thu thuế và tội lỗi. Chính người đã trở thành bạn bè với những người thu thuế và dân ngoại. Đúng hơn, biện pháp mạnh này muốn nói lên sự tiêu cực dứt khoát của chính người có lỗi. Chính họ tự loại mình ra khỏi cộng đoàn. Vì sau chừng đó bước cố gắng mà họ vẫn không chịu hoán cải, thì việc coi như người thu thuế hay người ngoại, đó là chọn lựa dứt khoát về phía người có lỗi, chứ không phải về phía cộng đoàn. Trở lại với việc đối diện với người có lỗi, tôi sẽ làm gì khi người anh em của tôi phạm lỗi? Ngày nay, thường thì người ta dễ có hai cách phản ứng tiêu cực. Một là sẽ thẳng tay trách móc, hoặc kết án, hoặc khinh miệt. Đó không phải là một cách hành xử đúng mức. Hoặc là người ta sẽ cho rằng đó là chuyện cá nhân, người ta dựa trên quyền tự do và tôn trọng cá nhân, nên không can thiệp, không trách móc, không pha mình vào những vấn đề riêng tư của người khác. Thái độ đó cũng bao hàm suy nghĩ, người khác không có quyền can thiệp, xen vào đời tư của tôi. Đó cũng không phải là chọn lựa tốt nhất, vì nếu trở lại với cụm từ chìa khóa, người anh em ở trên, chúng ta sẽ thấy mình có trách nhiệm đưa ra những hành xử tích cực và phù hợp. Nhìn trong viễn cảnh của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội, chúng ta mới thấy được giá trị và ý nghĩa của việc phải can thiệp một cách chừng mực vào chuyện riêng tư của người anh em. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết này. Người nói, nếu người anh em ngươi phạm tội. Người anh em của chúng ta không phải là ai xa lạ. Chúng ta không thể nói rằng vấn đề của nó chẳng liên can gì đến tôi. Hãy nhớ lại câu trả lời của Ca-in khi bị Thiên Chúa hỏi, em ngươi đâu? Ca-in đã trả lời, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Đó là một cách nói vô trách nhiệm và muốn từ chối tội lỗi của mình. Vì vậy, chỉ khi nào nhìn việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ, trong viễn cảnh của người anh em, chúng ta mới thấy được hết ý nghĩa và trách nhiệm của việc làm này. Chỉ khi liên đới với nhau trong tinh thần trách nhiệm, chúng ta mới thấy mình cần phải làm điều gì tốt nhất cho nhau. Vì chỉ khi có tình tương thân tương ái, người ta mới có thể nói với nhau những gì chân thật và tốt đẹp, dẫu những lời nói ấy có thể đưa đến sự phật lòng. Và sau cùng, tất cả những ai đi vào tiến trình tìm kiếm người anh em của mình như vậy, cũng phải sẵn sàng đối diện với những lời trách móc, chỉ trích, phản ứng ngược lại từ chính những người anh em của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay còn đưa chúng ta đến một viễn cảnh xa hơn, đó là mối liên quan, sự hiệp thông không chỉ giữa những người anh em với nhau, nhưng là với Thiên Chúa nữa. Đức Giê-xu nói rằng, dưới đất anh em cầm buộc hay tháo cởi điều gì, thì trên trời cũng cầm buộc hay tháo cởi như vậy. Tương tự như thế, nếu ở dưới đất anh em đồng tâm, hợp ý cầu xin điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Đây là một bằng chứng khác cho thấy rằng, sự hiệp thông, liên kết giữa con người với nhau ở dưới đất, chính là cách thức để chúng ta hiệp thông liên kết với Thiên Chúa, đấng ngự trên trời. Amen.
Là tình thương, con đến nương nhờ Ngài. Vì mến yêu bình an, mà Chúa vua hòa bình.
Đâu có hận thù, con xin đem yêu thương. Đâu có xúc phạm, con đem đến thứ.
Lạy Chúa, hướng chỉ con.
con đừng tìm được an ủi mà chỉ lo uế an, đừng tìm được ai biết mà chỉ biết yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương. Cho đi là nhận được, quên mình là tìm thấy, tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống mãi. Lạy Chúa, Chúa là tình thương, con đến nương nhờ Ngài, vì mến yêu bình an mà Chúa vua hòa bình.
Đâu có muộn phiền, con xin đêm yên vui. Đâu có chia lìa, con đem đến kết nối.
Lạy Chúa, ước chi con đừng tìm được an ủi mà chỉ lo uế an, đừng tìm được ai biết mà chỉ biết yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương.
Cho đi là nhận được, quên mình là tìm thấy, tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống mãi.
Tình thương con đến nương nhờ Ngài, vì mến yêu bình an mà Chúa vua hòa bình.
Đâu có lầm lạc, con xin đáp tin yêu. Đâu có tuyệt tình, con đem đến hy vọng.
Chỉ con đừng tìm được an nuôi mà chỉ lo uế an, đừng tìm được ai biết mà chỉ biết yêu người, đừng tìm được thương yêu mà chỉ lo yêu thương.
Cho đi là nhận được, quên mình là tìm thấy, tha thứ đường thứ tha, chết đi là sống mãi. Cho đi là nhận được, quên mình là tìm thấy, tha thứ đường thứ tha,